Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 31 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước dự lễ viếng Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình.
Bộ Y tế bổ sung liều tiêm 0,25ml đối với vaccine Moderna.
Chiều cường đánh chìm hàng chục tàu cá của ngư dân đang neo đậu tại khu vực biển Long Thủy, tỉnh Phú Yên.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, vẫn còn 1/3 dân số thế giới chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19, trong đó có tới 83% là người dân châu Phi.
Sau đây là nội dung chi tiết. Đúng 13 giờ ngày hôm nay, lễ viếng Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình bắt đầu diễn ra tại nhà tang lễ quốc gia phía Nam, số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, lãnh đạo Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh và các sở, ban ngành, địa phương đã có mặt tại nhà tang lễ quốc gia phía Nam dự lễ viếng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng viết trong sổ tang: "Thương tiếc đồng chí Lê Hòa Bình, một cán bộ trẻ năng động, có nhiều đóng góp phát triển Thành phố Hồ Chí Minh không còn nữa. Tôi xin chia sẻ nỗi mất mát này đến Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và tang quyến đồng chí Lê Hòa Bình. Mong ở suối vàng đồng chí yên giấc ngàn thu. Vĩnh biệt đồng chí Lê Hòa Bình."
Sáng nay, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2025. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định, với tinh thần xây dựng chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp trên cơ sở quan điểm chỉ đạo của Đảng tại nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về phát triển kinh tế tư nhân, chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nhân trẻ khởi nghiệp sáng tạo, kinh doanh lành mạnh, cống hiến tài năng cho đất nước. Từ một câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ Việt Nam với 15 hội viên ban đầu, hai câu lạc bộ doanh nhân trẻ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay tổ chức của hội đã có mặt ở 63 tỉnh thành phố trong cả nước và trên 11.000 hội viên. Các doanh nghiệp của hội doanh nhân trẻ ngày càng lớn mạnh, đang tạo việc làm cho hơn 3 triệu lao động với tổng doanh thu hàng năm trên 30 tỷ đô la Mỹ và đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý đệ trình UNESCO xem xét đưa lễ hội vía bà Chúa Xứ núi Sam, tỉnh An Giang vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Phó Thủ tướng ủy quyền Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ký hồ sơ theo quy định. Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch làm các thủ tục cần thiết để gửi hồ sơ tới UNESCO trước ngày 31 tháng 3 năm 2022. Lễ hội vía bà Chúa Xứ núi Sam diễn ra từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 4 âm lịch hàng năm. Đây là lễ hội truyền thống được giữ gìn và thực hành qua nhiều thế hệ tại Châu Đốc An Giang, mang đậm văn hóa của cư dân vùng Tây Nam Bộ, thể hiện bản sắc và sự kế tục của cộng đồng người Kinh trong tiến trình giao lưu tiếp biến văn hóa của người Hoa, Khmer, Chăm. Năm 2014, lễ hội đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Bộ Y tế vừa có quyết định sửa đổi điều 1 quyết định số 3122 ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong văn bản mới ban hành này, Bộ Y tế đã bổ sung liều tiêm 0,25ml đối với vaccine Moderna. Đồng thời, Bộ cũng bổ sung thêm một số nhà sản xuất, nước sản xuất vaccine này. Tính đến ngày 27 tháng 3, Việt Nam đã tiếp nhận 227,8 triệu liều vaccine phòng COVID-19, trong đó hơn 14 triệu liều vaccine Moderna.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Theo quy hoạch được duyệt, phân khu đô thị Sông Hồng có quy mô gần 11.000 ha, trải dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính của 55 phường, xã, thuộc 13 quận, huyện. Phân khu đô thị Sông Hồng có chức năng chính là không gian thoát lũ Sông Hồng, đoạn qua khu vực đô thị trung tâm được xác định tại quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
Bamboo Airways vừa xác nhận lãnh đạo hàng không này đã có cuộc họp khẩn với Cục Hàng không Việt Nam sau việc ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FLC, Chủ tịch Bamboo Airways bị bắt hôm 29 tháng 3. Trong cuộc họp này, Cục Hàng không Việt Nam thông báo sẽ quyết định thực hiện giám sát chặt chẽ công tác bảo dưỡng, khai thác máy bay, huấn luyện đào tạo nguồn nhân lực của Bamboo Airways trong 3-6 tháng tới nhằm bảo đảm hoạt động bay. Về phía hãng hàng không, Bamboo Airways cũng triển khai ngay các biện pháp nhằm tăng cường an toàn, đảm bảo hoạt động khai thác bay, giảm tối đa các rủi ro.
Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2022-2023, Hà Nội dự kiến tuyển vào nhà trẻ khoảng 110.000 trẻ, tuyển mẫu giáo khoảng 415.000 trẻ, trong đó mẫu giáo 5 tuổi là 145.000 trẻ. Với lớp 1, thành phố dự kiến tuyển khoảng 140.000 học sinh, giảm 20.000 em so với năm học trước đó. Với lớp 6, thành phố dự kiến tuyển sinh khoảng 151.000 học sinh, tăng khoảng 15.000 em. Hà Nội dự kiến giữ ổn định phương thức tuyển sinh vào trường mầm non lớp 1, lớp 6 như năm học 2021-2022. Thời gian tuyển sinh dự kiến từ ngày 1 tháng 7.
Từ tối qua ngày 30 tháng 3 đến rạng sáng nay, chiều cường đã đánh chìm hàng chục tàu cá của ngư dân đang neo đậu tại khu vực biển Long Thủy, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Cụ thể, theo thống kê sơ bộ của các lực lượng chức năng, có 20 ghe tàu đánh cá của ngư dân đang neo đậu tại bãi biển Long Thủy bị sóng biển đánh chìm. Tại bãi biển thôn Phú Thường và Hòn Yến, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, sóng biển cũng cuốn nhiều tàu ghe đánh cá của ngư dân vào bờ, chưa thống kê được số lượng tàu ghe. Các lực lượng chức năng đang sử dụng xe cẩu kéo các tàu cá bị sóng đánh giạt lên bờ, hạn chế thiệt hại cho ngư dân. Hiện có 2 người chưa rõ danh tính bị mất tích. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân.
Chương trình tiếp tục với phần tin tức quốc tế. Giới chức ngoại giao châu Âu cho biết EU đang cân nhắc áp dụng các biện pháp mới nhằm gây sức ép đối với kinh tế Nga, mở rộng trừng phạt nhằm vào các ngân hàng và gia đình các nhà tài phiệt người Nga. Nỗ lực này xuất hiện tại thời điểm Mỹ và Liên minh châu Âu EU chuẩn bị triển khai lực lượng đặc trách nhằm bảo đảm thực thi hiệu quả các lệnh trừng phạt đã được công bố sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Sự phối hợp xuyên Đại Tây Dương này còn hướng đến mục tiêu gây sức ép cho bên thứ ba có ý định tạo điều kiện cho thực thể và cá nhân người Nga che giấu tài sản, lách cấm vận của phương Tây.
Liên Hợp Quốc đang nỗ lực tìm kiếm khoản viện trợ 4,4 tỷ đô la Mỹ cho Afghanistan và đây sẽ là khoản kêu gọi viện trợ nhân đạo lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức đa phương lớn nhất toàn cầu này đưa ra dành cho một quốc gia. Liên Hợp Quốc cho biết đất nước Afghanistan cần được viện trợ để thúc đẩy nền kinh tế, duy trì hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng như các dịch vụ xã hội cơ bản. Các khoản viện trợ quốc tế sẽ được chuyển trực tiếp đến các cơ quan cứu trợ và không thông qua các kênh của chính quyền Taliban. Trước đó, Anh đã cam kết viện trợ 374 triệu đô la Mỹ cho Afghanistan, quốc gia có đến 60% dân số cần viện trợ, chủ yếu là viện trợ lương thực.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, vẫn còn 1/3 dân số thế giới chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19, trong đó có tới 83% là người dân ở châu Phi. Theo thống kê của WHO, châu Phi hiện mới chỉ tiêm phòng đầy đủ cho khoảng 15% số người trưởng thành. Để thúc đẩy việc sử dụng vaccine ngừa COVID-19 ở châu Phi, WHO, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng GAVI và các đối tác đang hỗ trợ các đợt tiêm chủng đại trà ở ít nhất 10 quốc gia ưu tiên để tiếp cận 100 triệu người dân vào cuối tháng 4 năm 2022.
Thông tin từ Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc CAAC cho biết, nước này đã hoàn thành công tác tìm kiếm cứu hộ ban đầu tại địa điểm chuyến bay MU-5735 gặp nạn. Báo cáo cuối cùng về vụ tai nạn của chiếc Boeing 737-800 sau khi cuộc điều tra kết thúc sẽ được hoàn tất và công bố trong vòng 30 ngày kể từ ngày xảy ra sự cố. Hơn 40.000 mảnh vỡ của máy bay được tìm thấy, phần lớn được chuyển đến nhà chứa máy bay. Sau sự cố thảm khốc, một nhóm chuyên gia đã được thành lập để thực hiện việc giám sát an toàn hàng không ở phía Bắc và Tây Nam của Trung Quốc từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 3. Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cũng đã tiến hành cuộc thanh tra an toàn toàn ngành.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Là tâm điểm của năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022, thành phố Hội An đã tái khởi động nhiều hoạt động văn hóa, sự kiện hấp dẫn, ý nghĩa để kích cầu du lịch.
Theo ghi nhận, những ngày qua, di sản văn hóa thế giới nổi tiếng này đã thu hút đông đảo du khách tới tham quan, tạo đà để phục hồi du lịch sau ảnh hưởng của dịch bệnh.
Phố cổ Hội An tấp nập du khách, gần như trở lại với hình ảnh thường thấy của phố hội trước dịch Covid-19. Hàng nghìn người đổ về đây mỗi ngày để tham gia trải nghiệm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí mang đặc trưng riêng của xứ Quảng nhân năm du lịch quốc gia Quảng Nam. Bà Trương Thị Ngọc Cầm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh Truyền hình thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết.
Chúng tôi cũng muốn giới thiệu những cái giá trị văn hóa phi vật thể của Hội An, những cái giá trị văn hóa truyền thống để mà tạo nên những cái sản phẩm văn hóa du lịch thật sự là đặc sắc và riêng có của Hội An. Bình quân thì trong những ngày qua thì mỗi ngày Hội An đón khoảng 20.000 lượt khách.
Một hoạt động văn hóa đáng chú ý được tổ chức trở lại sau nhiều năm là thi đấu cờ người. Hình thức kết hợp giữa thi đấu cờ tướng và trình diễn võ thuật truyền thống được người dân miền Trung nói chung và xứ Quảng nói riêng rất yêu thích. Không gian phố cổ cũng trở thành sân khấu thực cảnh với chương trình hoạt cảnh Trang phục Hội An, Ký ức thời gian mỗi tối thứ bảy hàng tuần. Chị Nguyễn Huỳnh Thị Thanh Thảo, ngụ tại thành phố Hội An, chia sẻ.
Ký ức Hội An tái hiện lại những cái khung cảnh giao lưu của người dân Hội An thời trước, cái thời mà còn người Nhật, người Trung Quốc. Như chúng tôi là những người cô gái Trung Hoa, tái hiện lại cái cảnh sinh hoạt trong đêm phố cổ, giao lưu với mọi người dân ở đây.
Hàng loạt hoạt động phụ trợ như hô hát bài chòi, trình diễn thư pháp, điêu khắc gốc tre, trò chơi dân gian, v.v. được tổ chức thường xuyên cũng góp phần giữ chân du khách ở lại lâu hơn với Hội An. Cũng nhờ vậy, quán ăn nhỏ của gia đình anh Trần Quốc Bảo, phường Minh An, thành phố Hội An cũng như nhiều hộ kinh doanh khác ở Hội An phấn khởi khi được phục vụ khách trở lại. Anh Bảo cho biết.
Mình rất là vui là khi là có khách trở lại thì người dân sẽ có được cái công an việc làm, có thêm thu nhập, chứ do tình hình dịch bệnh thì mấy năm nay không làm được gì hết.
Với định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch dựa trên tài nguyên văn hóa, lịch sử, con người bản địa, đáp ứng yêu cầu thân thiện với thiên nhiên môi trường, du lịch Hội An kỳ vọng sẽ bước vào chặng đường phát triển bứt phá, thích ứng linh hoạt với dịch bệnh.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.